Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa cho giờ phụ nữ lại được đến với quý vị hôm nay. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn có thì giờ đọc và học lời Chúa, hầu được tiếp tục sống trong sự dẫn dắt của Ngài. Cảm tạ Chúa, trong thời gian qua, chúng tôi có cơ hội chia sẻ với quý vị quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss, tựa đề Lời Dối Gạt Phụ Nữ Tin và Chân Lý Sẽ Buông Tha Họ. Trong phần kết luận của quyển sách, tác giả DeMoss nêu lên 22 chân lý rút ra từ lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là khí giới giúp chúng ta chống lại lời dối gạt của ma quỷ, hầu thoát khỏi cạm bẫy và gông cùm của nó. Trước khi trình bày những chân lý cuối cùng trong quyển sách này, chúng tôi xin lược qua những chân lý đã trình bày trong các bài trước đây. Chân lý thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Thứ hai, Chúa yêu tôi và muốn ban điều tốt nhất cho tôi. Chân lý thứ ba chúng ta cần ghi nhớ là trong Chúa cứu thế tôi được chấp nhận và được trọn vẹn. Chân lý thứ tư, Chúa là tất cả cho tôi. Thứ năm, Chúa là đấng cho tôi tin cậy. Thứ sáu, Chúa không bao giờ sai lầm. Chân lý thứ bảy, ân sủng của Chúa đủ cho tôi. Thứ tám, máu của Chúa cứu thế đủ để bôi xóa mọi tội lỗi tôi. Chân lý thứ chín, thập giá của Chúa Giêsu đủ để chiến thắng con người tội lỗi của tôi. Thứ mười, quá khứ không thể quấy rầy hay làm khổ tôi. Chân lý thứ 11, lời Chúa đủ để hướng dẫn, dạy dỗ và chữa lành cho tôi. Chân lý thứ 12 mà tác giả nêu lên là với quyền năng của Chúa Thánh Linh, Chúa sẽ giúp tôi vâng theo mạng lệnh của Ngài. Chân lý thứ 13, tôi phải chịu trách nhiệm về những cách xử sự, phản ứng và những lựa chọn của mình. Thứ 14, tôi sẽ gặt lấy những gì mình đã gieo. Chân lý thứ 15, con đường dẫn đến niềm vui thật là bỏ đi tính thích nắm giữ và kiểm soát mọi sự. Chân lý thứ 16, tự do lớn nhất mà tôi có thể kinh nghiệm là qua lòng vâng phục những thẩm quyền Chúa đặt trên tôi. Thứ 17, theo ý của Chúa, không sứ mạng nào cao trọng và thánh khiết cho người phụ nữ hơn là làm vợ và làm mẹ. Chân lý thứ 18, đời sống thánh sạch quan trọng hơn những thú vui tạm của đời. Chân lý thứ 19, Chúa quan tâm đến việc đổi mới tôi và làm vinh hiển danh Ngài hơn là giải quyết những nan đề cho tôi. Đó là những chân lý trong lời Chúa chúng tôi đã trình bày trong các bài học trước đây. Hôm nay chúng tôi xin trình bày 3 chân lý còn lại. Chân lý thứ 20 như sau. Nếu không có thử thách, hoạn nạn, chúng ta không thể nào nên người đạo đức, kính yêu Chúa. Khi nhận ra rằng thử thách và hoạn nạn là khí cụ cần thiết Chúa dùng để khuôn đúc chúng ta theo hình ảnh của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ có cái nhìn mới về những thử thách trong đời sống. Tiến trình thánh hóa chỉ có thể bắt đầu khi chúng ta bằng lòng chấp nhận thử thách và khó khăn trong đời, thay vì chống cự, phiền giận hay tránh né khó khăn. Sách tiên tri Giê-rê-mi trong Thánh Kinh Cựu Ước cho chúng ta một hình ảnh thật cụ thể về điều sẽ xảy ra khi chúng ta không bằng lòng để cho khó khăn, gian khổ, tinh luyện đời sống. Giê-rê-mi chương 48 câu 11 ghi như vậy. Mô-áp vốn an nhàn từ khi còn trẻ, như rượu lắng cặn, chưa được rót từ bình này sang bình khác, cũng chưa bị lưu đày, cho nên vị của nó còn nguyên và mùi của nó chưa đổi. Trong thời tiên tri Giê-rê-mi, để làm rượu nho, người ta đổ nước trái nho đã ép vào những bình bằng da, rồi để yên vài tuần cho chất đắng và cáu cặn lắng xuống đáy bình. Sau đó người ta sang rượu nho qua những bình khác và lại để cho đứng yên để cáu cặn lắng thêm xuống đáy bình một lần nữa. Tiến trình này được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi cáu cặn không còn nữa. Lúc đó rượu nho sẽ trong và ngon ngọt. Người Mô-áp có một lịch sử khá an nhàn, thoải mái. Họ không phải trải qua tiến trình thanh lọc, không bị đổ từ gian khổ này đến gian khổ khác, hay từ thử thách này đến thử thách khác. Kết quả là những cáu cặn dày và lớn của tội lỗi vẫn còn trong họ. Họ không được đổi mới. Thử thách là phương cách Chúa dùng để đổ chúng ta từ bình này qua bình khác, không để chúng ta ở yên. Chúa làm như thế để những cáu cặn của bản ngã và tội lỗi trong chúng ta được lọc luyện cho đến khi trong chúng ta chỉ còn lại rượu tinh sạch và ngọt ngào của Chúa Thánh Linh. Chân lý thứ 21 là nói rằng những hoạn nạn thử thách trong đời sẽ chấm dứt chứ không kéo dài mãi. Lời Chúa dạy như sau: sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu, bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. Trích thư Cô-rinh-tô nhất chương 4 câu 17-18 bản hiệu đính. Khi chúng ta thấy như mình cứ phải liên tục sống trong lửa, cứ bị đổ từ bình này qua bình khác, cảm xúc sẽ nói với chúng ta rằng những khó khăn thử thách này sẽ tiếp tục mãi chứ không bao giờ chấm dứt. Đó là lúc chúng ta cần nhắc chính mình chân lý của Chúa. Chân lý đó là tiến trình tinh luyện này sẽ chấm dứt chứ không kéo dài mãi. Tất cả những hoạn nạn trong đời sống đều có mục đích và chủ đích. Đức Chúa Trời có mục tiêu cho những gian khổ chúng ta phải chịu đựng. Chúa biết những gian khổ đó phải kéo dài bao lâu và phải sâu đậm, to lớn như thế nào để hoàn thành mục tiêu của Ngài. Chúa sẽ không để cho chúng ta phải chịu thử thách lâu hơn hay khó hơn, lớn hơn những gì cần thiết để làm thành ý định và chương trình của Ngài trong đời sống chúng ta. Chúa hứa rằng một ngày kia sẽ không còn sự chết, cũng không còn than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Trích sách Khải Huyền chương 21 câu 4. Vì vậy, quý vị, những người con yêu dấu của Chúa, khi đôi mắt quý vị tràn đầy nước mắt và mọi sự hầu như không còn một hy vọng nào, hãy can đảm lên, hãy ngước mắt nhìn lên Chúa, cảm tạ Chúa. Hãy kiên trì chịu đựng, vì không bao lâu nữa, đức tin của quý vị sẽ được ban thưởng. quý vị sẽ thấy Chúa là đấng hứa rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta cho đến tận thế. Và chân lý thứ 22 cũng là chân lý cuối cùng trình bày trong quyển sách này. Chân lý đó nói rằng, mọi điều trên đời này không phải là cho tôi hay vì tôi, nhưng là cho Chúa và thuộc về Ngài. Chúng ta tìm thấy chân lý này trong hai câu kinh thánh sau đây. Thư Côlôse chương 1 câu 16 đến 18, Sứ đồ Phao-lô viết, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng hàng đầu. Trong sách Khải Huyền chương 4 câu 11, Sứ đồ Giăng viết, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật. Và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Thưa quý vị, chúng ta cần được nhắc nhở thường xuyên rằng thế giới này không được tạo dựng để xoay quanh chúng ta, nhưng toàn thể vũ trụ này, trong đó có quý vị và tôi, được tạo dựng để xoay chung quanh đấng cao cả đang ngồi trên ngôi. Chương trình về ý định đời đời của Đức Chúa Trời quan trọng hơn tất cả những gì chúng ta nhìn thấy và suy nghĩ. Tiền bạc của chúng ta trong ngân hàng, những đau đớn trong thân thể, những tổn thương trong tâm hồn, những nhu cầu và ước muốn của chúng ta, vân vân. Tất cả những điều đó trở thành vô nghĩa khi chúng ta nhớ rằng mọi sự là cho Chúa, thuộc về Chúa, chứ không phải cho chúng ta hay thuộc về chúng ta. Trước khi có thể phản ứng hay đáp ứng cách tốt đẹp trước những hoàn cảnh khác nhau của đời sống, chúng ta cần xác định rõ điều căn bản sau đây. Mục tiêu của chúng ta trên đời này là gì? Nếu mục tiêu của đời sống chúng ta là để được hạnh phúc, được yêu thương, chấp nhận, thì tất cả những gì đe dọa niềm vui và hạnh phúc của chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta. Vì đó là những chướng ngại ngăn cản chúng ta đạt đến mục tiêu của mình. Trái lại, khi chúng ta đồng ý với Chúa rằng chúng ta hiện hữu trên đời này là cho niềm vui của Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài, thì chúng ta có thể chấp nhận mọi điều xảy đến cho mình. Vì biết rằng những điều xảy đến cho chúng ta là một phần trong chương trình và ý định đời đời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không buồn phiền, chống cự lại hay khước từ những khó khăn hoạn nạn, nhưng đón nhận những điều đó như là những người bạn do Đức Chúa Trời đưa đến với ý định tốt lành của Ngài là khiến chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu và làm vinh hiển cho chính Ngài. Lúc đó chúng ta có thể nhìn lên Chúa và thưa, lạy Chúa, mọi sự không phải cho con, vì con, nhưng cho Chúa, vì Chúa. Điều gì làm vui lòng Chúa cũng là điều con vui lòng. Điều quan trọng hơn cả là Chúa được tôn cao, được vinh hiển. Thưa quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi vừa trình bày bài học cuối cùng trích từ quyển sách tựa đề Lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ buông tha họ của tác giả Nancy Lee DeMoss. Chúng tôi mong rằng những điều thực tế mà tác giả chia sẻ đã giúp chúng ta nhìn thấy nguy hiểm của cám dỗ, của những lời không thật mà ma quỷ đưa đến để khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu và quyền năng của Chúa, và để khiến chúng ta dần dần đi xa Chúa, mất đức tin và cuối cùng đi vào chỗ trầm luân đời đời. Sứ đồ Phi-e-rơ trong lá thư thứ nhất đã nhắc nhở con dân Chúa với lời khuyên thật nghiêm trọng như sau. hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8 và câu 9. Thưa quý thính giả, bài học dành cho chương trình Phụ nữ hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.